Con còn mong ai vậy được rồi.
Bữa nay cái đề tài thầy thuyết pháp trong ngày lễ Phật Đản năm 2007 và Phật lịch 2551 thể theo lời của chủ tịch chùa Đồng Quyên. Kể từ ngày hôm nay, mỗi thời pháp yêu cầu thầy núi Thông Lai phải cho cái ngày giờ để tụi con lục trong đống băng của thầy. Con không biết cái đống này giảng ngày nào hết đó. Phải không sĩ? Phải không Diệu Phẩm? Phải ha? Đúng không? Có gì đồng ý không? Rồi bữa nay là lễ Phật Đản hai Phật lịch 2551, thầy thuyết pháp tại chùa Tầm Quyên ở Renton, đề tài là món nợ đừng nên dai, vì món nợ này không thể trả phê minh được. Bây giờ thầy bắt đầu, trước khi vào cái đề tài đó, mình chắp tay niệm danh hiệu bổn sư như thường lệ. Mời Diệu Niệm và mời bên New Jersey, mời pháp đạo bên New Jersey chắp tay niệm Phật.
Nam mô A Bổn Sư
có cho, nghĩa là trả góp dù là hai cái phê manh cũng được nữa, một cái rưỡi cũng không được nữa. Bây giờ thầy hỏi quý vị đây, cái món nợ đó là món nợ gì quý vị? Ở đây nợ nhà đã phê manh được không? Nợ xe, nợ hột son, nợ tình, nợ tình trả được không? Trả được. Giả sử như bây giờ chú Vĩnh, chú Vĩnh Tý nè, nghĩa là coi như là làm có nợ với mà cái mập, rồi làm sao trả phê manh đây? Trả được không? Trả được phê minh. Vậy bây giờ món nợ nào không thể trả phê minh được đây?
Nợ sinh tử.
Nợ sinh tử, đúng không quý vị? Cũng đúng, mà đúng đúng chưa hẳn. Nợ sinh là sao? Vậy chú nói nợ sinh tử là sao? Chú nói thử coi, bây giờ chú khai triển ra.
Con người khi mà có cái nhân duyên được sinh ra và tới lúc mất đi, thì cũng luẩn quẩn trong cái lục đạo. Mình không có giải thoát được, cứ phải mang cái nợ đó mà phải trở lại.
Nhưng mà chú trở lại, chú vẫn còn phê minh. Bên kia nghe rõ không quý vị?
Dạ nghe rõ thầy.
Dạ tốt lắm. Dạ
thầy phải làm sao để cho giải thoát ra khỏi.
Nhưng vẫn còn phê minh. Kiếp này chú kỹ sư Buôn In, kiếp sau chú kỹ sư của Airbus, vẫn còn phê minh, phê minh dài dài nữa. Năm nay sống 80 tuổi, chết sang năm thì sống 120 sao? Món nợ là không thể trả phê manh được quý vị. Trả một lần một thôi, chứ không được trả nghĩa là hai lần nữa.
Nợ cha mẹ.
Nợ cha mẹ này.
Nợ cha mẹ cũng trả phê manh được.
No.
Trả được. Kiếp sau ha, đầu thai lại trả.
Thầy Phật nói là trả không được.
Trả không được phải không?
Không được thầy.
Trả phê manh vẫn được. Nhưng mà thầy nói bây giờ mấy cô chỉ nói xuyên xuyên, bây giờ có ai biết cái nợ nào trả phê manh không được không? Thật ra bữa nay nhân cái ngày lễ Đức Bổn Sư giảng giáng sanh trước cái cõi ta bà này, thì đem cái giới đầu tiên là giới cấm sát sinh, đúng không quý vị? Khi quý vị giết một mạng người, quý vị muốn trả chỉ có một mạng, mới đền một mạng thôi, mà trả cái là mình tiêu rồi, có phải như vậy không? Vì lý do đó Đức Phật chế ra cái giới không được sát sinh là cái giới đầu tiên cho tư cư sĩ và xuất gia và đại gia, thấy không? Vậy là chúng ta ăn chay là gì? Là biểu hiện cho chúng ta thực hành cái giới không có sát sinh. Mà ăn chay nó có ba điều kiện. Cái thứ nhất là ăn chay vì cái lòng từ bi và tình thương. Thứ hai là tránh mang cái món nợ mà không thể trả góp được. Nhớ là cái điểm đó, không thể trả góp được. Nhiều vị sẽ nói cái câu này. Cái thứ ba nữa là vì lý do sức khỏe. Thứ nhất vì lòng từ bi mà ăn chay. Thứ hai vì không muốn dai một cái món nợ mà không thể make payment. Nhớ. Và cái thứ ba là gì? Vì lý do sức khỏe. Thầy nói thẳng cho quý vị nghe, bữa nay cái giới số 1 là cái giới rất quan trọng cho cư sĩ, tu sĩ, tất cả trong cái hệ thống mà đại thừa và tiểu thừa. Thì bây giờ thầy hỏi quý vị cái này nè. Có người sẽ nói, ôi bây giờ chợ nó làm sẵn, tôi ra tôi mua tôi ăn. Nhưng mà mình sẽ trả cái này nè. Ngày xưa những cái vị sĩ quan trực tiếp cầm súng chiến đấu, những cái người làm việc của lực lượng công hòa, khi việc cầm vô thì những cái người sống nhờ như đồng tiền đồng lương của những cái vị tiểu đồng trưởng, những vị chiếu tá, những đại quý trong đây, cái chú Đường chiếu tá nè, có phải vợ chú ngày xưa sống nhờ cái đồng lương của chú không? Thì khi đó thì cộng nó vô, nó bắt chú nó nhốt trong tù là đó rồi, chú là trực tiếp đánh nó thì nó là nắm chú nó nhốt rồi. Nhưng mà vợ chú ở nhà có bị ảnh hưởng đây không? Vợ ảnh hưởng chính những người ở nhà nè, đi buôn, đi bán từ cái tủ lạnh, bán từ cái tivi, bán từ cái quạt máy, phải vô trong, rồi phải nhảy tàu, phải buôn gạo, buôn nó để mà. Cái người ở ngoài cũng là cộng nghiệp và cũng trả một cái phai manh rất là nặng nề với cộng sản, chứ đâu phải không khổ đâu quý vị. Nhiều khi người trong tù mà khuất mắt tới giờ là ra, nghĩa là cút đất về còn ở ngoài đời đó, điêu với công an, điêu với cán bộ, điêu với quan thế có không quý vị? Điêu với công an khu vực rồi phải xin từng cái đơn để vô được thăm chồng, phải chú Đường. Thành ra cái trọng nghiệp mình vẫn có trả. Thành ra có những người giờ đây mẹ mình sát sinh thì mẹ mình vào nằm ngay trong bệnh viện, mẹ mình 8 năm, 10 năm mà mình là cái người đi nuôi một cái người bệnh nằm đó, có phải là mình trả phai manh không? Khổ lắm. Thành ra bữa nay thầy nói cái giới số 1 là cái giới sát sanh. Đức Phật ra đời ngài không nói cái giới nào đầu tiên mà nói cái giới sát. Quý vị muốn về cõi Tây Phương mà quý vị còn ăn thịt uống rượu, còn ăn mạng sống chúng sanh là quý vị còn nợ, không có trả phai manh được. Thầy nói một cái điểm rất là quan trọng. Mà quý vị hỏi nè, quý vị thương con trâu, con bò, con heo được không? Nói vậy chứ khó thương lắm. Thả hồi sáng 8,000 con dế đó ha, thương lắm. Chúng tôi là những Phật tử tăng ni, rồi có thầy Thông Lai, sư bà Như Tấn, rồi những vị này dưới kia, Diệu Huệ, Diệu Phước, Diệu Minh, Diệu gì, Diệu Phổ, Diệu Bún Bò, Diệu Bún Mọc, Diệu Mì Quảng, Diệu Mì gì đó, nghĩa là đủ loại diệu hết. Nhưng mà sao giái cho nó 8,000 con dế đâu, chứ sao nó đỡ làm người, nó chui vô đây là mình ghét nó liền. Tại sao 8,000 con dế đó nó không có miệng, nó không có chỉ trích mình, nó không có nói. Nhưng mà 8,000 con dế khi nó làm 8,000 bà Phật tử vô đây là trở thành là chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng trong đây. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Mình nuôi con chó mình thương lắm, chó thu cả đời này nó không bao giờ biết nói lỗi của mình hết, nó không có cái miệng, quý vị nhớ không? Mà khi nó trở thành mình cầu nguyện với là con người là kiếp sau mình sẽ khổ vì 8,000 cái con dế đó, hả? Quý vị để ý một cái điểm. Như vậy chúng ta nói chúng ta từ bi thương xuống vật, chưa chắc thầy đi từ thấp đến cao, từ cao đến thấp để thấy. Do cái tâm kỳ thị chia rẽ này nè, dân Ba Tàu, dân Trung Hoa nè, mình nó không bao giờ dân Ba Tàu nó thương dân 2,5 tàu như cô Hạnh Phước 2,5 tàu đây. Họ Thái thì tốt là cháu của Thái Thú Tô Định đây, nhưng mà ra ngoài kia gặp Thái Thú thiệt á, nó cũng không bao giờ thương Thái thì tốt 2,5 tàu này đâu, hả? Rồi bây giờ người Nãm nè, người Nẩu nè, người Nẩu như bà Sáu mà dân Vượng Ba nè, với chú này là nó mất rồi, chú Minh Hội là dân Vượng Một này cũng không ưa nhau rồi đó, Nẩu với Nẻo đâu không ưa nhau rồi đó, Quy Nhơn thì không ưa gì, không ưa Phú Phong, Phù Cát thì không ưa Bình Định, rồi dân thì sao, Nam Kỳ thì không ưa Trung Kỳ, nói với người Việt mình không mà đã chia ra rồi, làm sao biết mình thương con bò, con chó, con heo, đó là nói mà nói cho vui thôi, phải không? Dân Trung Hoa chỉ thương dân Trung Hoa mà thôi, dân Việt Nam thì nói cái lớn từ cái dân tộc đó, dân Việt Nam chỉ thương dân Việt Nam, người Mỹ chỉ thương người Mỹ, người Phật giáo chỉ thương người Phật giáo, đó là nói cái chung nha, từ cái đại rồi tới cái tiểu nè, người Công giáo chỉ thương người Công giáo, người Cộng sản chỉ thương người Cộng sản. Rồi đi lần xuống tâm chấp ngã kỳ thị chia rẽ càng to thì sao quý vị? Càng to đó thì tình thương chỉ thu hẹp lại còn trong phạm vi nhỏ hẹp như sao? Thầy nói cho quý vị biết nè, chúng ta bắt đầu ích kỷ kể từ khi nào chú Vĩnh? Chúng ta bắt đầu ích kỷ tới khi mất cái nhân làm người kể từ lúc nào? Mình mất cái nhân làm người kể từ khi nào?
Vợ chồng.
Rất là thông minh. Khi mà có vợ có chồng rồi sao? Bởi vì có 5 thằng con trai nha, à, Nguyễn A, Nguyễn B, Nguyễn C, 4 thằng đầu có vợ rồi hết xài, thằng con út sẽ có xài. Nhưng mà nó khi mà nó chưa có tình yêu á, cái gì về cũng là môn, cái gì cũng là đế, cái gì cũng chị hai, cái gì chị ba, chị tư, chị năm, chị sáu, bảy. Nhưng mà bắt đầu nó có tình yêu rồi thì cái tình yêu nó chỉ dành cho cái người yêu nó thôi. Bé Mặt chỉ lo cho bé súng chỉ lo cho bé Mặt. Quý vị có thấy không? Khi bắt đầu nó yêu rồi là nó ích kỷ. Chúng ta mất cái nhân làm người kể từ khi chúng ta biết yêu. Tại vì chúng ta yêu gì, chỉ còn yêu có cái người đó rồi, lần xuống là yêu gì? Yêu con trai, con gái, rồi yêu con chó, con mèo, chỉ thu gạt. Chúng ta là một cái dòng sông tình thương rộng bao la khi còn độc thân. Nhưng mà khi mình bắt đầu biết cái xét ái tình rồi, quý vị có con, quý vị thấy nó không còn coi mẹ là quý nữa. Hồi nó chưa có vợ đó, nó còn học thơ mơi, con học ra con như là trả thêm anh cho môn, con mua học sòn cho môn, con mua xe cho môn. Nhưng mà rồi bảo đảm cái tiếng nói đó kể có giá trị cho tới ngày nó còn độc thân. Ngày nào bắt đầu nó có tình yêu là bắt đầu nó ích kỷ rồi. mất cái nhân làm người. Quý vị có đồng ý cái này không? Cái đứa con còn độc thân á, có thể lo cho chị, lo cho em, nó ở đây là một mình nó, có thể nó gửi tiền về tất cả bà con trong điền. Nhưng bắt đầu nó có tình yêu rồi thì nó thu gọn lại trong một cái tâm ích kỷ. Ngay lúc đó nó đã làm mất cái gì? Nhớ, thằng con trai vẫn là con người, đứa con gái vẫn là con người. Nhưng mà cái gì? Nó trở thành gì? Ông chồng bà vợ là không còn con người nữa. Nó chỉ sống trong một cái phạm vi nhỏ hẹp ích kỷ thôi. Từ đó thầy ngồi thì chỉ mình hỏi thầy biết, không phải là nó mới biết đây đâu. Tại cái đây mấy ngày thầy chỉ nói là rót thẩm đỏ, thầy nói cho nó nghe, nói cho nó nghe à, bé mập nè, chịu khổ nè, nghĩa là mất cái nhân mà thương cha thương mẹ. Từ khi nghĩa là bé mập thì thương chú Vĩnh, mà chú Vĩnh thì thương bé xuống thương bé mập, vậy thôi. Cái đó cái gì để ý giùm coi. Một đứa con trai mà nó độc thân thì cái tình nó bao la lắm, anh mượn 500 cũng đúng 500, chị mượn 500 đúng 500. Nhưng mà khi mà đã có tình yêu rồi, cho mẹ một món là tính một món, cho cha một món là tính một món, làm cho cha một cái gì cũng tính đó. Thì từ lúc đó nó đã là thu gọn cái tình yêu, nó trở thành là ích kỷ rồi. Để ý một cái điểm đó coi, quý vị ngẫm lại không có sai đâu. Đó, bây giờ thầy đi tiếp nè. Rồi khi cái tình thương nó thu hẹp lại, người Việt Nam chỉ thương người Việt Nam đó là nói cho rộng rãi, cho sang, cho thật ra tâm kỳ thị chia ra miền Bắc á, Bắc kỳ thương Bắc kỳ, Trung kỳ thương Trung kỳ, Nam kỳ thương Nam kỳ, phải không? Thành ra bởi vậy á, thầy mới rút kinh nghiệm chứ, làm lễ Phật đản để tiếng Campuchia, tiếng Lào, tiếng Việt, tiếng Miên, tiếng Đại Hàn, tiếng Tục Korea đủ thứ cho ta đi vô, phải không? Chứ còn thấy là nó nói chùa này chắc là chùa gì đó. Thành ra quý vị để ý coi, đi chùa Việt Nam thì thấy sao với bà cụ, mấy bà cụ miền Bắc, phải không? Đi chùa là chùa nào? Chùa có thầy Nguyên An với thầy Dược Sư là mấy người Trung, còn chùa ông thầy núi là mấy người ở lửng không à? Chùa ông thầy núi là mấy người coi như là ở trên. Ở trên núi mà núi ở hơi cao thì ở trên à. Rồi ở trong cái miền tâm Bắc Nam Trung kỳ thị đó, người Hà Nội đó, miền Bắc đó, từ diễn tiếng 17 ra, người Hà Nội thì không ưa dân Hà Nam Ninh, có không? Người Thanh Hóa thì không ưa người Nghệ Tĩnh. Rồi khúc miền Trung nè, là dân Nam Eo đó, thì bây giờ dân Nam Eo từ cái dân Bình Trị Thiên cho tới cái dân Phan Thiết Phan Lý cũng kỳ thị nữa. Cái gì coi là Đà Nẵng là không ưa Huế rồi đó, là bảo đảm đó đó. Rồi sao? Phan Rang là không ưa Quy Nhơn rồi, và Tuy Hòa là không ưa Nha Trang rồi đó. Quý vị vẫn chia từng cái vùng kỳ thị. Rồi vô trong miền Nam á, là từ dân miền Nam là từ dân Đông, từ Long Khánh trở ngược ra tới buổi Cà Mau, là quý vị thấy đó, dân mà nói bắt cá gô bỏ vô gỗ là nó không có thương nhân Sài Gòn nữa rồi. Quý vị thấy khác nhau rồi đó, quý vị khó không?
Đó.
Vậy đó. Đây, Nam Kỳ đó cùng ăn giá đó, mà lại là chỉ có bắt cá gô mở vô gỗ là nó không ưa rồi đó. Thành thiệt đó. Tại sao nó không ưa? Nhưng Sài Gòn ngạo mấy người đó, tức là không ưa rồi. Quý vị thấy chưa? Đó. Thành ra quý vị nhớ một cái điểm. Thành ra khi phân tích ra mình thấy, phải phân tích đạo Phật là phải mổ xẻ ra để thấy rồi đó. Người Cam Ranh không ưa người Phan Thiết, người Sài Gòn không ưa người Bình Dương, mà người Bình Dương cũng không ưa người Lại Kiều nè, nó kỳ như vậy đó. Người Đồng Nai thì không ưa người Đồng Tháp đó, người Cần Thơ thì không ưa người Vĩnh Long. Rồi thu họn xuống dòng họ, thu xuống nữa, thu xuống nữa thì người Tiều Châu không ưa người Dây, người Hẹ, mà người Phúc Kiến thì không ưa người Quảng Đông. Quý vị thấy cũng Tàu đó, trong Tàu mà quý vị nhớ người Quảng Đông khác, người Phúc Kiến khác, nó phân chia dữ sợ lắm. Người Hẹ không ưa người Quan Thoại, cái người nhiều, cái chia nước Tàu nó cũng chia nhiều lắm, chứ không phải như vậy mình đâu. Rồi bây giờ xuống cái dòng tộc nè, họ Nguyễn thì không ưa họ Lê, họ Trần không ưa họ Lý, họ Phan không ưa họ Phạm. Quý vị thấy rõ ràng chưa? Rồi thu gọn lòng từ bi chỉ còn trong phạm vi gia đình, chúng ta chỉ thương yêu ông bà cha mẹ anh em chú bác vợ chồng con cái mà thôi. Rồi đi xuống nữa, quý vị chỉ còn thương có cha mẹ vợ con và chú bác. Nhưng mà nói cho đúng nghĩa ở đây nè, nói cho đúng nghĩa chữ thương á, quý vị thấy không ai thương ai hết. Trong pháp hội đây 35-40 người, có chị nào hiện nay gửi tiền hàng tháng nuôi ông nội bà nội không? Có không? Có không quý vị? Có vị nào gửi tiền nuôi cho ông ngoại bà ngoại không?
Không.
Chưa có. Rồi, chết hết rồi hả? Rồi có bao nhiêu vị trong này nè ngồi gửi tiền nuôi cho cha mẹ hàng tháng gửi điều không có không?
Có.
Rồi đưa thử coi.
Có hả thầy?
Thì đưa thử cho bao nhiêu vậy?
Có thầy.
Để bao nhiêu chính nghĩ là ai nữa?
Từ đây ra mình có nhà thầy.
Hồi đó có, bây giờ hết rồi. Chưa được 50% đó, gửi là gửi manh ly đàng hoàng đó. Chưa có phải không? Đây chỉ có được trong ngày 40 mấy 50 người mà được có ai tính nghĩ với ai nữa?
Má
tạo. Ờ, rồi cô má Tâm Đạo rồi ai nữa? Mới hai người à?
Diệu Thiệp, Diệu
Thiệp. Rồi Diệu Thiệp ba người. Ai nữa? Đó, tỷ lệ mà 40 người trên 3 là bao nhiêu phần trăm đây quý vị? Rồi chết hết không? Rồi giờ tôi nữa, tôi xuống nữa, bây giờ tôi tiếp nữa nè. Rồi bây giờ á, có ai nếu mà chết thì còn có là chú bác cô gì cậu mợ không? Cháu kêu bằng gì, cháu kêu bằng chú gì, chung thì có đứa cháu kêu bằng gì rồi đó.
Con khác con muốn gửi là thầy.
Thì cô là biết rồi. Trong này có ai, tại vì mình nói mình thương chúng sanh, mình cầu siêu cho nó, mà thật sự bây giờ mình có cầu cho cha mẹ gì, chú bác cô gì có không? Cậu mở cái gì còn sống hết rồi phải chết hết, có gửi không? Đó, bây giờ mình mổ để xẻ coi mình có thể thương con dế này thiệt không, mình sáng ra thương thiệt không nha. Đó. Cuối cùng tình thương chỉ còn thu lại quý vị lo cho con hết, bảo đảm. Bây giờ quý vị nó gửi trong trăm cho bà cậu, ông trăm cho bà mợ, ông trăm cho ông bác, ông chú, nhưng mà quý vị có thể năm ba tháng gửi lần, nhưng mà đứa con quý vị đi học đại học mỗi một tháng một semester vài ngàn đô, một năm 30.000 đô quý vị phải chạy có không? Nó muốn chiếc xe cũng phải chạy, đóng cái xe răng phải chạy, nó đóng cái gì cũng phải chạy cái đó.
Nó là đúng rồi thầy, tại vì mình tạo nó ra mình
phải
lo cho nó vậy.
Thì tôi nói bây giờ chỉ còn tình thương chỉ còn có con thôi, quý vị thấy chưa? Bởi vậy nó là tình thương chỉ còn thu gọn, chỉ còn có đứa con thôi. Thầy nói rõ để mình thấy cái tình mình không có bao la như mình nói đâu nè, mổ xẻ cho kỹ nè. Mà đạo lý Đức Phật là dạy chúng ta phải thương yêu tất cả chúng sanh, có phải không? Chúng sanh vô biên thề viễn độ, phiền não vô tận thề viễn độ. Nhưng mình có đoạn không? Không, chúng sanh vô biên nổi. Bây giờ nổi chú bác cô gì mình không thương được rồi, chỉ còn lại có ai. Thì giống như cái ban đầu khi đứa bé 18 tuổi nó bắt đầu biết yêu là nó đã ích kỷ rồi, nó chỉ nghĩ tới người yêu nó và nó lập gia đình, thì nó chỉ là gì? Nó chỉ nghĩ tới con cái nó thôi. Thì từ lúc quý vị biết yêu mới lập gia đình, con trai thì cái vợ con gái cái chồng, là lúc đó quý vị đã ích kỷ rồi. Nhưng mà chỉ nói những danh từ qua Mỹ thôi. Quý vị để ý coi, đứa nào còn độc thân là đứa đó cha mẹ còn nhờ, quý vị đồng ý không? Mà nó đã có yêu rồi là coi nó chỉ bao nhiêu nó phô kịch vào trong cái đối tượng của nó thôi à. Nào, quý vị thấy nè, chúng ta đó, Đức Phật dạy cái thương yêu từ con kiến tới con voi, con người, nghĩa là bất người xa người gần gì. Nhưng mà thực tế Đức Phật biểu mình một câu là đừng sát sanh, trực tiếp hay gián tiếp. Mà kẻ nào quy Phật thì phải có lòng từ bi bằng cách không ăn thịt chúng sanh. Quý vị nhớ một cái điểm nè. Thì bây giờ thầy mổ xẻ sâu bảo đảm sao cái thầy pháp này không có vị nào mà dám ăn thịt nữa. Khi thầy mổ xẻ tới nơi vậy thì nghe kỹ nè. Trong kinh Đức Phật dạy cho quả địa cầu, chúng ta đang sống ở cõi Ta Bà này á, là có mấy loại để sống chung với nhau? Ngũ thú đồng cư là năm loại có không quý vị? Phật nói trong cái cõi Nam Như Phù Đề có năm loại cùng sống là trời nè, người nè, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tại vì Phật á, nói tóm lại là có gì lục thú, sáu thú, ngũ thú là trời, rồng, Atula là yêu là một đó. Thì ngũ thú đồng cư ngụ trên cái quả đất này. Thì thầy đã nói từ trước trong những bài pháp rồi, chúng ta tất cả từ con kiến tới ông vua đều chia sẻ xong cái bầu không khí, cái món ăn duy nhất. Không khí vô mũi tôi chạy qua mũi cô, chạy vô mũi ông chồng, chạy vô mũi bà vợ. Mình có một món ăn mà ăn đi ăn lại bằng cái không khí không có rốn, không có nhán, mà chúng ta lại không thấy được cái chung đó. Lấy cái bài pháp thì giảng là món ăn thanh tịnh, cái gì nào chưa có. Ông chồng thở ra bà xã nuốt lại, bà xã thở ra ông chồng nuốt lại, vậy mà đấu đả nhau. Có phải là có người nào thân bằng cách là ăn cơm nhả ra là ông chồng ăn lại không? Mà chính cái không khí là mình nhả ra, ông chồng ăn lại. Trong này thầy nhả ra Phật tử hút lại, thầy nhả ra đệ tử hút lại, rồi cái đệ tử nhả ra thầy nuốt vô. Vậy mà không thương yêu nhau là thương cái gì đấy? Thân nhất chỉ hút chung điếu thuốc, thân nhất chỉ mặc chung bộ đồ, mà một trái chuối không ngồi, cái mấy bé mặt nhả ra là bé súng không dám nuốt. Như vậy mà không khí này nuốt được, tức là có một cái rất là chung, phải không quý vị? Đó, phải thấy cái đó là thương nhau đó. Thì như vậy có năm loại chúng sanh kiểu là ngũ thú đồng cư bên nhau, mà danh từ chuyên môn trong kinh gọi là ngũ thú đồng cư. Ở trong năm loài này, loài nào là ác độc nhất quý vị? Loài nào? Loài người. Vậy mà Minh hỏi này nè, nó xuống dưới là nó cứ sợ ma. Mà chưa có từng thấy con ma nào giết ai mà chứ thấy con người giết con người. Con người đưa người ta ra khổ sở. Thành ra trong năm loài này, loài người là ác độc nhất. Thật sự mà nói là loài người ác độc nhất. Bây giờ phân tích tại sao mà thầy nói cái loài người là ác độc nhất. Trong năm loài mà ngũ thú đồng cư ngủ trên cái quả địa cầu này, do tạo nghiệp khác nhau nên cái hình tướng khác nhau. Bây giờ thầy nói cùng nghiệp con người nè, tất cả chúng ta đây là con người đều có quốc tịch Việt Nam, và là có một cái quốc tịch thứ hai là quốc tịch Hoa Kỳ. Nhưng mà mặt người nào có giống nhau không quý vị? Không giống. Tài sản có giống nhau không? Không giống. Xe cổ có giống nhau không? Không giống. rồi á, người thì mập, người thì ốm, người thì cao, người thì lùn, người mũi tẹt, người thì mỗi trái tim, người mỗi giọt dừa. Nhưng mà thật ra sao, cái thể xác này khác nhau nhưng mà có một cái rất là đồng nhau, ai cũng ham sống sợ chết, ai cũng thích được vợ chồng chung thủy, ai cũng thích lời ngọt ngào, không thích cái lời mà mắng chửi. Có phải vậy không? Thì mình về cái phần tâm linh mình đều giống nhau, không khác. Cũng vậy, con vật nó cũng giống mình, như là nó chỉ khác có cái nghiệp thôi, nó khác có cái nghiệp thôi. Khác cái nghiệp nó là con thú, nhưng mà thật ra con gà nó khi mình rượt mình bắt cắt cổ nó có chạy không quý vị? Nó vẫn tham sống sợ chết. Con chó mình bắt nó cắt cổ nó vẫn tham sống sợ chết. Con chó nó vẫn có biết nghĩa là trung thành với chủ còn hơn là con người nữa. Nó có những cái nhân tính còn hơn con người. Dù cái ông đó là đại tá, nó vẫn quất đuôi ông đó là cái thằng tù sách cái tứ điện về, nó vẫn mừng. Mà trong khi những ông đại tá như ông đại quý chúng ta đi về, nhiều khi ngày xưa những cái người lính của mình á, nó nhìn mình bằng con mắt không có nhìn quý vị đó, nhất cái người nó phải chịu được. Khi mình xa cơ nó không thèm nhìn mình nữa, nó khinh dễ. Thì mình hóa ra có những con người mà cái phần tâm linh còn thua con vật nữa, thì nó thắng cho quý vị để thấy đó. Do đó chúng ta không nên ăn những con vật, vì xét ra cái phần thể xác nó y như mình, khác mình, nhưng mà cái tâm linh đó nó y như mình, không khác. Con gà đó khi mà nó nuôi một bầy con, nó nuôi đó có dịu hâu xuống, nó có đánh không, nó bảo vệ con không, thì nó có thương gì khác gì dịu thiện, dịu trung, dịu từ, dịu tâm trong này đâu hả? Thì con gà con bò nó đều thương con, thì nó về cái phần tâm linh đó nó không có khác gì mình. Cũng như thầy và quý vị đây không có ai nghĩa là khác nhau về cái phần tinh thần, chỉ khác về cái phần vật chất, quý vị đồng ý không? Do đó về cái thể xác khác nhau, tinh thần không có khác nhau đó. Thân con voi to hơn thân con chó, thân con người to hơn thân con gà. Nhưng đem phân tích ra, sinh thân con người cũng có bốn chất: đất lấy từ cơm, nước lấy từ nước, gió là hơi thở, lửa là nhiệt độ, ấm lạnh. Thì con vật nó cũng là đất nước gió lửa, con trâu cũng đất nước gió lửa. Chúng ta giống nhau về cái phần vật chất, chỉ có lớn và nhỏ thôi. Quý vị để ý coi nè. Thân con người cũng do đất nước gió lửa cấu tạo, thân con vật cũng đất nước gió lửa cấu tạo. Còn so sánh về phần tinh thần, con người ai cũng thích sống cạnh cha mẹ, vợ chồng con cái. Con gà nó cũng thích đoàn tụ, con chó nó cũng thích sống bầy. Như chú Vĩnh này, con chó vừa đẻ ra, chú Vĩnh đem đẻ một con, nó có lăn không, mẹ nó có nhớ con không? Không, là mình thấy không, nó cũng y như cái loài người, cũng muốn sống như là bên cạnh cha mẹ vợ con đó, mà mình lại chia rẽ nó. Đó là một cái điểm đó. Đó, con vật cũng thích sống cạnh cha mẹ vợ chồng nó. Con người tham sống sợ chết, con vật cũng tham sống sợ chết. Con người có học đạo đức thì sống có tình có nghĩa. Nhớ, người có trí thức, có đạo đức, có nhân sĩ, như là có liêm sĩ thì sống có tình nghĩa. Con vật không cần học đạo lý như con chó, con mèo vẫn sống có tình nghĩa. Con chó không bao giờ nó phản chủ. Con chó không bao giờ nghĩa là nó nhìn cái người chủ mình khi xa cơ mà nó lại đối xử phụ bạc. Mà nhiều khi con chó nó còn giữ của còn hơn là con người đó, quý vị nhớ không? Mà mình cứu một con vật rồi thì con vật nó lại trả ơn mà cứu nhân sao? Nó trả quá. Quý vị để ý coi.
Con cũng được, con xin nói cái đó không được. Con chó nhà con vậy hết được thôi.
Dạ. Sao vậy? Tại vì nó theo cô nhiều lắm. Tại sao? Tại vì cô nhốt còn nó cô nhốt con cho nó ăn có bữa, mà cô Thánh cứ em đi tham lúc nào cũng cho nó ăn hết thì nó cũng thích vậy, phải không? Tại vì cô Thánh là thích nữ đủ thứ thì con chó nó cũng thích đủ thứ, nó là thích cậu đủ thứ đó. Con người có đạo đức á, quý vị nhớ, con chó nó không có học nhân lễ nghĩa tính mà nó quý quý vị. Quý vị thử bỏ đói con chó nha, bỏ một tuần thôi quên cho ăn mà về nó có mừng quý vị không? Nhưng mà thử gọi bỏ đói con vợ mà dừng một tuần lễ về nó sao? Hả? Sao nó sao mình hỏi hả?
Thầy à, đừng có nói chuyện bỏ đói, có thì làm về không có cơm ăn, nó muốn ăn nữa đừng có
đó. Đó, quý vị thấy rồi đó, mình thấy nhiều khi mang tiếng là con người nhưng mà mình đã mất cái thân con người rồi đó. Ngay những vị đó đã mất cái tư cách con người rồi đó. Con người có đạo đức ha, quý vị thấy nè, có học thì mới biết đạo đức. Còn con chó ai dạy nó cách mà trung thành với chủ không? Mà quý vị thử coi, chó của Diệu Phước đó, mà ai vô chỉ cần lấy cái đồ là nó cắn liền, nó bảo vệ. Chẳng những bảo vệ chủ mà còn bảo vệ tài sản của chủ, mà bảo vệ từ đôi dép cách của chủ nữa. Quý vị coi đó. Và quý vị thấy, còn người có đạo đức á, loài người mình á, thì giàu không đổi bạn mà sang không đổi vợ. Con người mà không có đạo đức thì sao? Giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Quý vị để ý cái điểm đó coi, mình thua con chó rồi. Con chó không cần học đạo lý nhưng có thể trung thành với chủ trọn đời. Giàu cũng vậy, nghèo cũng vậy, có bỏ đói cũng vậy, có đánh nó cũng nhào vô nó cũng có mừng nè. Quý vị thấy coi, quý đánh con chó rồi, chạy thời gian nó cũng mất đuôi có không? À mà con người chỉ cần tán hai ba bạc tay bây giờ là nhất là ở Mỹ này tán hai bạc tay là vô tù ở rồi đó. À. Cho nên năm cái loài chúng sanh đều hít thở chung một bầu không khí trên quả địa cầu, vậy mà tâm địa chúng ta ích kỷ, tham lam. À. Chúng ta tham lam, chúng ta muốn gom hết cái nguồn sống, sức sống, tài sản, tiền bạc cho dân tộc chúng ta. Có phải là bây giờ đó, cái dân Việt Nam mình muốn gom tất cả những cái gì, khu xuất binh cũng thuộc Việt Nam nè, kỹ sư dốt của Việt Nam, là chuyện neo của Việt Nam nóng nè, rồi xe lên mình cũng muốn. Mỗi khi mình thấy Việt Nam mình bành trướng một chỗ nào là mình vui lắm, phải không? Thấy cộng đồng mình bành trướng một chỗ nào đó mình mừng lắm. Thì người Tàu nó cũng vậy, người Mễ nó cũng vậy. Nhưng mà thật ra nếu mình mở cái tâm ra, chúng ta đừng có thu gom tất cả cái dòng sông đó là dòng sông nước chung, mà mình cứ giống như mình chặn vô trong cái nước mương đó rồi mình ngăn lại một cái ao rồi đây, rồi vợ xuống mút, chồng xuống mút, con xuống mút, tấm mút, phải nó nhỏ nhói ích kỷ quá không? Mà chúng ta mở cái tâm ra như một cái dòng nước của biển vậy đó. Thành ra quý vị thấy nè, bởi vậy á, quý vị cầu nguyện được sanh về Tây Phương Cực Lạc, để rồi nếu được Đức Phật rước về đó, chúng ta lại tiếp tục chia dùng ở Cực Lạc. À, cái dùng này là dùng của thầy Thông Lai nè, ở này đệ tử thầy Thông Lai nè, dùng kia là của thầy gì là thầy biển, thầy dùng đây thầy núi, đây thầy biển, là không được. Mà cái cảnh này thầy đã thấy rồi, thầy thấy cười lắm. Thầy thấy người Việt mình á, thí dụ bây giờ đi coi hát nha, vừa đi coi hát thôi mà thấy gì ở nhà đó thì đi coi hát cũng đi. Mà hồi xưa đó thầy biết có thầy đi á, hồi đó thầy còn tiểu thì ứa trốn đi gì đó, mà thầy trốn ra trước thì có 4 năm hôm lớp chúng nói là chú ra chú nhớ chú lấy đôi dép dành chỗ mình chui vô cái đạp rồi đó, mình ngồi đó mình cũng lấy cái ghế cái đôi dép để giữ có không, mình cũng chiếm dùng cho ông thầy lớp mình chút nào. Người Việt mình có cái đó có cái gì rồi mà mình có cỡ vậy đó, vô cái còn cởi cái áo và áo càng để ra ngoài đó, lấy đôi dép để đó giữ ba chỗ cho ba cái ông thầy đức của mình ngồi đó, mà ông kêu ngủ tà tà ông ra. Mà người Việt mình có cái đó không, cái khoanh dùng đó, rồi những cái xếp hàng vậy đó, mà trong khi người ta đi qua đi lại không có chỗ ngồi mà mình phải giữ đó, và mình phải giữ ăn gian như vậy đó. Đó, cái tâm đó là cái tâm ích kỷ đó. Cho nên đó, lên đó mà mình không hết cái tâm đó, đó thì bảo đảm Đức Phật Di Đà không bao giờ rước mình về đến đó, đó. Về đến đó rồi bắt đầu sao đi chia lấy vàng này, chia ao thất bảo nè, chia cái là chia nó hết nè, chia hết khu này giúp chúng tôi dành cho bà Sáu đó, bà Sáu dành cho cái bà cụ gì rồi còn dành cho Dương Thiện đó, là Dương Thiện thì nó dành cho tấm cháu tôi đó, cái chỗ này nó sắp lên qua xe của nó là hé, còn gì, còn con thì dành cho ai, mấy đứa em con bên kia nữa nè đó. Thành ra quý vị thấy nhiều khi mình phân tách ra đó, mình thấy rồi, thầy vượt biển qua đảo Ga Lăng năm 1980, khi thầy thấy những người Việt khi mà sống chết ở trên biển thương nhau dữ lắm. Quý vị đã đi vượt biên rồi, quý vị thấy mình bồi cho con tàu mình rất thương nhau, lúc mà tìm từ biển nghĩa là tìm nước uống không có, ai cũng thương rồi, ai cũng người Công giáo thì xin cho Đức Mẹ Maria, người Phật giáo thì cầu nguyện Đức Phật Bà Quan Âm cứu độ cho con. Vậy mà khi được tàu vớt, được tạm cư gửi vào cái đại Ga Lăng có mấy ngày đó thì bắt đầu sao chia nhau hơn một chút xíu, nghĩa là các họ cũng quýnh nhau bể đầu, rồi ra giành nước đó, nước mà nước tắm đó, từ cái bao vậy mà cũng đánh nhau, rồi giành được rồi quýnh lộn từ cái bom á mà cao quỷ nó cho, mà dư chút cũng đánh đập giành nữa. Mình thấy nghĩa dư lên khỏi cái chết là đã là chia sẻ nhau rồi, thì mình bây giờ Đức Phật thấy chừng nào mình hết cái tâm đó thì mình mới lên Cực Lạc được. Tại vì con như vậy là ở cực khổ, dù có lên đó mình vẫn là cực khổ thôi. Dạ. Vô đó giành cầu tiêu, tiêu nó thật, nó hỏi thử mấy ông này biết liền nè. Ông này nó từ cái đảo này vô đó mà trưởng ba đất là có cái cầu tiêu mà rồi. Người ta 5 người nằm có 4 mét vuông mà một mình cái ông trưởng ba đất ngồi nằm 5 cái mét vuông nằm một mình vậy có không?
Đó.
Cái cầu tiêu người ta 10 người đi cái cầu tiêu, trong khi một cái ông trưởng ba đất chiếm một cái cầu tiêu. Vậy chơi vậy đó. Vậy mà cầu nguyện cho nghĩa là cho Đức Phật A Di Đà rước mình về, Đức Quan Âm nào mà cứu độ mình nữa. Đã vừa Đức Phật cứu xong cái giờ là khỏi điểm đông, khỏi hai tầng, vậy mà lên đó là chia cầu tiêu nè, chia chỗ ngủ nè, chia chỗ nằm có không quý vị? À, đã vượt biên rồi thì sẽ thấy cái tâm chúng sanh mình nó toàn là xấu xa tệ hại kinh khủng lắm. Dành chỗ ở, dành nước tắm, dành cầu tiêu, dành đồ hộp, dành cá khô, dành mì gói, đến nỗi phải đánh nhau lỗ đầu gãy tay, thiệt là quá vô minh, nghĩa là quá là điên đảo đi đó. Như vậy nếu nói về trí huệ thì loài người đâu có thua loài vật. Tại sao loài người có một số đông sống tệ hại hơn là cái loài vật? Thí dụ con chó nó biết thương người chủ và thương luôn cả vợ chồng con cái của người chủ, có không quý vị? Con chó mà nó đã thương người chủ rồi thì cháu người chủ nó cũng thương, con người chủ nó cũng thương, mà bạn người chủ nó cũng thương nữa. Đó, bằng chứng nè, đây đem nhiều tấm về nó cũng thương luôn nhiều tấm đó. Trong khi á, rồi người mà đem về đó là ganh tị à, có đem về là có chuyện á, mà con chó không có, khác nhau cái chỗ đó mình thấy mình mắc trở luôn. Và nó còn thương luôn cả tài sản người chủ nữa, nó không bao giờ nó biết nghĩa là để mà chỗ mà là đi mà nó sống chết gì cái tài sản người chủ. Bây giờ mình nuôi nè con chó và nuôi một cái người đệ tớ, mà có một thằng mễ vô đây nó chỉ súng vô sao là bảo là con chó nhào ra cắn dù và cái người kia là bỏ chạy trước rồi đó. Bởi vì để ý một cái thôi, tướng thành dễ có đồ vật thôi. Trong khi loài người thì đa số lại phản trách không bằng cái loài vật, cho nên ông bà có câu cứu vật vật trả ơn mà cứu nhân nhân trả quán, quả thật không có sai. Cái điểm giống nhau của năm loại vũ thú đồng cương là tất cả đều tham sống và sợ chết. Tại sao loài người và loài lật vật lại khác nhau? Rất dễ hiểu, do tập quán, tập khí và nghiệp duyên đã gây ra đời trước mà có sự sai khác. Thí dụ, trong loài người có cùng chung nghiệp loài người, nhưng vị tạo nghiệp không đồng, nên có người thì cao, người thì lùn, người thì đẹp, người thì xấu, người thì thích để tóc dài, người thì thích để tóc ngắn, người thì thích trang điểm, có người thì thích là đơn sơ, không có make up. Rồi có người mua xe thì màu đỏ, có người thì mua xe màu đen, có người thì mua xe tết, có người mua xe sport. Bởi vì thấy không ai giống nhau hết á, do cái tập quán và cái nghiệp đời trước đó, không có ai mà giống nhau. Kết quả là năm loài khác nhau về cái thân thể này, nhưng xét về mặt tinh thần của năm cái loài không có ai khác, không khác nhau gì. Căn bản thân thể chúng ta và con chó đều cấu tạo là đất nước gió lửa, và về tinh thần chúng ta đều có phẩm tánh giống nhau mà cùng có cái thích sống sợ chết, thích thương mà ghét thù, y như nhau hết. Vì Đức Phật thấy rõ chỗ này cho nên Ngài dạy đệ tử Ngài phải có tâm từ bi với tất cả chúng sanh, không được sát sanh. Vì có chúng sanh, ví dụ bây giờ vì có chúng sanh món ăn là không khí, thì chúng ta đã nói những cái bài pháp trước rồi, quý vị đã biết rồi. Có một cái Phật tánh, chúng ta có một cái tinh thần tham sống sợ chết, chúng ta đều muốn gần vợ con, chúng ta không muốn sống gần kẻ thù. Cho nên dù là đệ tử Phật tại gia hay là xuất gia, cái giới cầm đầu của Đức Phật giao cho cái người tỳ kheo ni, người u bà tát u bà di là quý vị đây, thầy đây và sư cô đây, đều là cái giới sát. Thở Đức Phật còn thơ ấu khoảng 90 tuổi. Trong ngày lễ thượng điền quý vị biết rồi, một năm á, vào đầu rằm tháng 4 này nè, thì dân Ấn Độ á, họ có cái lễ là thượng điền, tức là đi cài cái lắc cài đầu tiên, thì vua Tịnh Phạn Vương ngài ra ngài xuống á, ngài giống như là những cái lễ đặt viên đá đầu tiên, nhưng mà Ấn Độ thì ông cầm cài, ông cài đầu tiên. Thì cái nhát cài đầu tiên vô Tịnh Phạn cài, rồi tất cả nông dân trong nước mới được cài. Thì cái lắc cài vừa cài xuống là sao? Quý vị thấy rồi, nó lật đất rồi nó giết bị gì trùng, phải không? Trùng chết xong rồi sao? Dế chết. Rồi sao? Tên này chim bay xuống gấp con trùng, gấp con dế. Thì vừa gấp con trùng dế xong thì sao? Mấy đứa một đồng với dành chung nó bắn mấy con chim. Là quý vị thấy không? Con lớn ăn con bé. Mà quý vị nhìn chỉ như vậy thôi, tức là Phật thấy được một cái sự là mạnh được yếu thua. Từ đó là Phật ngồi tới 7-8 tuổi Phật đi cái dự lệ thượng điện, Phật đã thấy rõ cái chân lý là con người ta là mạnh được thiết yếu mà sống chết. Chúng ta lấy cái mạng chết của bao nhiêu con vật để nuôi lấy cái mạng sống này. Một cái lắc cài là bao nhiêu con trùng chết, rồi bao nhiêu con trùng chết, bao nhiêu con chim xuống ăn, bao nhiêu con chim xuống ăn thì bao nhiêu đứa đế một đồng lấy dành thùng bắn, bắn rồi nướng ăn tại chỗ. Quý vị nhìn thấy một cái đó mà Phật đã thấy từ lúc ngài còn là một cô bé 7 tuổi đi theo cha là Tịnh Phạn vào coi cái lễ thượng điền đó. Cho nên ngay lúc còn nhỏ ngài đã giác ngộ chúng sanh đi tìm sự sống trên những sự chết chóc của bao nhiêu mạng sống. Chúng ta đi tìm sự sống trên những cái mạng sống của người khác, quý vị để ý coi. Và ngay lúc còn tuổi thơ, Đức Phật đã nhận ra sự bất bình đẳng, sự bất bình đẳng, sự sống của loài này trồng lên sự chết của loài khác. Quý vị có nhận thấy không? Một ngày đây có mấy triệu con gà bị giết, mấy triệu con heo bị giết, mấy triệu con sâu rầy bị giết. Có phải là chúng ta ngồi đây chúng ta ăn những bữa ăn thì cái mạng sống của chúng ta đây trồng lên cái sự chết của bao nhiêu con vật có không quý vị? Để ý một cái điểm đó, mạnh đường yếu thua. Và ngài đã giác ngộ sự sống của kiếp người, kiếp chúng sanh là đau khổ và thái tử đã không vui. Như vậy lòng từ bi của ngài là do gì? Do tự phát, không có ông thầy nào dạy. Còn bây giờ chúng ta được Phật dạy nhắc đi nhắc lại, từ khi mới quy y cho tới bây giờ vẫn tiếp tục nhắc. Mà chúng ta sao? Ăn chay đó chừng 2-3 ngày là nhìn đồng hồ cho nó lâu quá. Ăn bữa nay trong chừng 12 tiếng cho nó ra, để ra chạy ra ngoài ăn phở vô tô có mặn. Thì như vậy chúng ta nói vậy chúng ta khó lắm, làm sao chúng ta giảng sanh được quý vị đó. chúng ta được ông thầy chỉ bảo, cho nên ngày nay chúng ta được Đức Phật chỉ dạy có tâm từ bi, không giết hại sinh vật, mà chúng ta còn ăn thịt chúng sanh, thì quả thật chúng ta chưa hoàn toàn giác ngộ lời Phật dạy. Ở xứ Mỹ này có người đạo Tin Lành, có người đạo Công giáo. Hai tôn giáo này giáo chủ của họ không chủ trương là coi như là cấm sát sanh. Đạo Tin Lành không cấm sát sanh, đạo Công giáo không cấm sát sanh, vì họ chủ trương vật dưỡng nhân. Nhưng mà có một số người Mỹ bây giờ họ ăn chay không quý vị, họ lập ra những cái hội bảo vệ thuốc vật đó, họ lập ra những cái hội không mang giày bằng da da gì da thú, không sách bất đầm bằng da thú, không mặc áo bằng da thú đó. Mà trong khi những người Việt chúng ta có quy y, có bằng phái, nghĩa là có đi chùa, chúng ta vẫn tiếp tục mang bóp cá sấu, mang giày da cá sấu, mang áo leader, đi xe là vô phải chọn cái da, phải có da mới mà mới đi, chứ mà niệm là không có đi. Thì chúng ta là người gián tiếp để mà giết những con vật đó, thua những người Công giáo, những người Tin Lành mà người Mỹ họ chắc ngộ, họ lập ra cái hội bảo vệ súc vật. Còn nước Việt Nam mình đâu có thấy ai lập ra cái bảo hội bảo vệ súc vật không. Trên hôm nay thì mà mai có cái hội bảo vệ thịt cầy, có không? Ở chợ ông Tạ cũng có bảo vệ hội bảo vệ thịt chó đó. Quý vị thấy cái đó rồi đó, người Mỹ họ thấy thú vật bị hành hạ, bị giết hại, cho nên lòng từ bi sẵn có từ đáy lòng của họ chợt thức dậy, và họ lập ra hội bảo vệ súc vật. Họ không ăn thịt thú vật, họ không mặc áo làm bằng da thú vật. Quý vị nghĩ coi, họ mang giày là không bằng da thú, họ không dùng bóp sách tay là bằng da thú. Cho nên ở Hoa Kỳ có một số loài vật như chim, chó, mèo, rắn, ếch, nhái được an toàn. Xin quý vị thấy con mèo ở đây sung sướng không? Con chó ở đây sung sướng không? Con chim ở đây sung sướng không? Hả? Quý vị thấy con nhết, ếch, con nhái đây đều sung sướng. Nhưng mà những con đó ở Việt Nam là không bao giờ được một ngày yên ổn. Quý vị thấy coi, không bao giờ được một ngày yên ổn. Con chim mà ngay cả chùa mà mua để mà thả ra có người canh bắt có không quý vị? Con cá mà chùa vừa thả xuống thì có người lấy lưới rồi. Thì cái chùa là cái nơi phóng sanh mà nó cũng không có một nơi dung thân cho nó, thì quý vị có thương nó không? Phải nghĩ thương cho nó một chút. Hả? Thương thì ngày nay quý vị thấy mình thấm thiết nên ráng ăn chay đi, nếu không mình vẫn gián tiếp để mà hành hạ cho nó đó. Đó. Ở nước Việt Nam chúng ta là những con chim, con chó, con mèo, con rắn, con ếch, con nhái không có được một ngày an ổn như những con vật ở Hoa Kỳ này. Lúc tôi đi giảng pháp ở các tiểu bang miền Đông Hoa Kỳ, có một em bé người Mỹ tâm sự với tôi như sau: con ăn chay trường là do con đi theo cha mẹ ra biển câu cá, con thấy lúc con cá bị cắn câu lên, ba má con vui mừng la ó, còn con cá thì dùng giấy đau khổ bị lưới câu mắc vào miệng, và từ đó con phát tâm từ bi nguyện không ăn thịt cá. Thế là mình thấy con nước Mỹ nó có cái nhìn vậy là nó đi câu những cái ngày lễ mà đi câu chơi đó, con biết không? Nó đi câu chơi là móc thả lên, mà nó chỉ thấy một lần câu đau và móc thả xuống chảy máu vậy mà nó bỏ, nó không ăn. Trong khi mình là những cái người nghe băng của hòa thượng Tịnh Không, băng hòa thượng Tiên Hóa, băng hòa thượng Tiên Từ mà mình vẫn còn ăn thịt là mình khó mà giảng sanh lắm. Nếu so với những đệ tử Phật chánh hiệu được quy y Phật, có pháp danh, có thọ giới, có áo tràng, có chuỗi 108 hộp, chuỗi 21 hộp, đủ thứ hết, có mỏ có chuông, quýnh mòn cái mỏ này, quýnh bể cái mỏ khác mà vẫn còn ăn thịt. Rồi có người ăn chay kỳ, trông cho mau đến kỳ để được ăn mặn cho đã thèm đó. Lúc còn ở Việt Nam tôi thường được mời đi tụng kinh Đám Ma, bí ý độ này nè. Ở Việt Nam tôi đi tụng kinh Đám Ma, đi làm lễ pháp tang cầu siêu. Những lúc này tôi mới thấy rõ sự si mê và ác độc của loài người. Tại sao? Tôi xin ví dụ như sau: quý vị có một xác người thân vừa tắt thở nằm ở trên cái bụi gián ở Việt Nam mà chết rồi thì đặt ở nằm bụi gián ở ngay đó. Ở trên bụng thì để cái gì? Chuối, cơm, cái đầu nằm ba chất cơm, thì uống nước. Rồi đó, dưới chân thì lấy sợi dây cột hay móng cái có không? Đó, còn lại chợ chồng con cái xúm nhau khóc bồ la bên tả có ngăn nhà là cái bởi một bụi gián. Bên hữu có căn nhà đó thì sao? Cũng những xác chết con bò vừa mới thọc, xác chết con heo vừa mới thọc, xác chết của hàng trăm con gà như vậy mà họ vui, họ cười khi thấy con heo bị thọc huyết. Bên đây cũng có xác chết thì họ than, họ khổ, ông trời sao không có mắt, má con mới đây tự nhiên trúng gió chết. Trong khi họ thọc con heo, họ thọc con gà, họ cắt cổ con vịt, mà trong khi đó những cái người thực khách đến đây á, thì đến gần cái xác chết bên tay phải thì run sợ ma, mà đứng gần bên những xác chết bên trái thì họ nói đóng góp tiền mua rượu nhậu. Có cái cả đó không? Họ hoan hỉ khi thấy những bên này nè, bên trái của căn nhà đây đó thì một xác chết thì họ gớm họ sợ, bên phải đây xác chết con bò vừa mới thọc huyết, con heo vừa mới thọc huyết, hàng chục con gà vừa thọc huyết thì họ là vui vẻ, họ cười, họ hoan hỷ. Thì quý vị thấy có phải là điên đảo không? Cùng một cái xác chết mà chúng ta lại khóc, một xác chết chúng ta lại hoan hỷ, rồi mua rượu đóng góp vào để ăn, rồi đờn ca sướng hát hả? Đó, quý vị mới thấy, tôi lúc đó tôi mới thấy là tất cả lời Phật dạy là tôi thấm thía từ lúc đó đó quý vị. Ngồi tự nhiên mình thấm thía, mình nhìn cái mình thấy mình thấm thía liền. Cùng cái xác chết đây mà mình khóc, cùng cái bên đây mình tạo ra à, mình than trời trách đất, mình muốn cho người thân mình được sống mà mình đi hủy hoại cái mặt sống của con vật là sao quý vị à? Rồi ăn thịt, rồi uống rượu, rồi ca, rồi hát xứng xích dây quanh cái xác chết của người thân đó thì khóc để tiếc thương, để quán trách ông trời sao ăn ở không công bình. Vợ chồng tôi đang sống hạnh phúc, gia đình tôi đang sống an lành, xung vầy bên nhau thì ông trời nỡ nào lại chia ly. Trong khi đó con bò nó đang ở đó, nó kéo xe cho mình, nó có một con bò con heo nó đang nuôi một bầy con, vậy mà thọc huyết chia rẽ nó, vậy mà mình vui mình cười, nói ông trời không có mắt, vậy mà kêu ông thầy lại cầu siêu, làm sao mà siêu đây hả? Đức Phật nào mà chứng giám cho cái cảnh bất công của mình như vậy? Quý vị thấy cái điểm đó không? Nếu tôi không mổ xẻ ra thấy rõ không? Mười tụng mười bộ kinh cũng không có thấm thía gì hết. Mình quý cái mạng sống của ông già mình, bà già mình mà mình đi tiêu diệt những cái mạng sống mà xét ra nói với mình chỉ khác cái thân mà về cái phần tâm linh không khác à. Gia đình tôi đang sống an lành, xung vầy bên nhau thì ông trời nỡ nào lại chia ly chúng tôi, hai nẻo âm dương xa cách. Và khóc thì khóc, mà cả dòng cả họ lại cho gia nhân ra chuồng heo, đè đầu heo ra thọc huyết, ra chuồng bò, đè đầu bò ra lấy búa đánh vào, ra chuồng gà, đè gà ra cắt cổ. Tôi đứng tụng kinh cầu siêu mà lòng thấy đau khổ kinh khủng. Bên tả căn nhà thì cái giường đặt xác chết người quá cố, có chuối, có bông, có hoa, có trà quả, có hương khói, có cảnh con cháu khóc thương tiếc. Còn bộ dáng bên hữu căn nhà thì để xác chết của con bò, xác chết con heo, xác chết vài chục con gà vừa mới hành huyết xong. Những thực khách đến phủ đám ma thì đưa mắt nhìn cái xác chết của người bên tả đó thì dễ sợ ma quỷ nhập tràng. Nhắc coi, nhớ nha, đừng cho mèo nó nhảy qua đó, nhớ nhà lấy dây cột có không? Canh cho người ngồi canh, con mèo nó nhảy qua sợ ma nó giật. Còn trong khi đó họ liếc mắt qua nhìn ở bên cái bộ dáng bên kia thì họ thấy nghĩa là thôi đóng góp đi, thằng tư thằng bảy đóng góp chạy ra mua vài xị rượu về nhậu, có phải như vậy không hả? Cũng là xác chết mà tại sao mình lại một cái mình nhai mình nuốt, một cái thì mình lại sợ. Quý vị cầu cho thân nhân được sống lâu mà quý vị lại gieo cái nhân giết hại sinh mạng bò heo gà vịt. Quý vị cầu cho được sự sống thì tay quý vị lại làm cho sự chết. Quý vị thấy chưa? Mình cầu sự sống mà tay mình lại hành động làm sự chết. Đó, mổ bụng thọc huyết. Quý vị cầu gia đình được đoàn tụ yên vui mà con bò mẹ đang nuôi con bê, nghĩa là quý vị lại chia rẽ mẹ con nó. Quý vị cầu cho gia đình sum họp mà con gà mái đang nuôi cái bầy gà con thì quý vị lại đè ra cắt cổ nhổ lông. Con heo nái đang nuôi bầy con mấy chục đứa thì quý vị đè ra để thọc huyết hả? Cho nên nhìn xuyên thấu cái chỗ này, quý vị mới thấy sự ngu dốt của loài người, sự ác độc của loài người. Bên tả một xác người nằm thì thực khách đến giữ đám ma không dám đi gần vì sợ ma, sợ quỷ nhập tràng, sợ con mèo nhảy qua. Còn bên tả bộ dáng đặt càng nhiều xác chết trâu bò, càng nhiều xác chết trâu heo gà thì thực khách trong làng bổn nhậu trong làng kéo lại rất đông để ăn nhậu, để đàn ca tiếng hát, rồi ca tụng là ông bà này có phước có không, cái đám lớn quá giật trâu giật bò giật heo có không quý vị? Khen trời, bây giờ con già và dài là có phước, con cháu nó đãi cả làng giật trâu giật bò, mình thấy rất là đau lòng đó. Cho nên khó giải thích đám ma nào ở Việt Nam giết hại trâu bò heo gà càng nhiều thì thực khách càng khoái và càng khen là đám ma lớn và con cháu hiếu thảo. Rồi còn đau khổ hơn khi tôi đi tụng đám cầu an cho tôi quý Phật tử bị bệnh nè, đã nãy là cầu siêu bây giờ qua cái cầu an, tôi thường thấy cảnh mà như sau. Quý vị có con bị bệnh xỉn, thay vì phải làm phước phóng sanh để tiêu nghiệp cho con thì chạy ra bắt lấy thằng làm đè ra bóp mũi cho nó nuốt sống thằng làm. Quý vị sợ con quý vị bị ngộp thở thì quý vị bỏ cho con thằng làm nó vô nó ngộp thở trong ngày chơi, thấy có nghịch lý không à? Quý vị có người thân bị kinh phong hay là phong thấp, uống thuốc gì cũng nghe là thiên hạ kiếm rắn, kiếm kỳ nhông, kiếm kỳ đà, kiếm rắn mối để ngâm thuốc rượu. Rồi hồi đó cảnh chùa tôi có một cái ông thầy dạy võ, ổng người Bình Định, ổng có nuôi một con gấu, bị gấu đen đó quý vị, nuôi con gấu trong chuồng á. Rồi đó mỗi lần có người lên võ đài mà đánh bị mà máu bầm á, đánh mà bị tức bị téo rồi đó thì chạy lại mua cho ổng một cái ống mật gấu, thì ông đó lại cho nó uống thuốc mê. xong rồi ổng dùng kim á, ổng rút vô ngay cái chỗ mà mập á, ổng rút ra ổng không bán. Thì từ thân của nó, quý vị có thấy sự ngu si của chúng sanh hay không? Phải chi quý vị có người thân bị bệnh thì đem thức ăn cho chim, cho bò, cho chó ăn để tạo phước, mà quý vị làm này quý vị giết hại, đem cái đau khổ để mà giết lên chúng sanh để cầu cho người thân mình được an lành, là ngay cái điểm đó không cần người Công giáo, người Phật giáo đều thấy một cái sự vô minh của mình, ngu si của mình. Con người vẫn là điên đảo. Khi có bà mẹ đang bệnh nặng, đi xem thầy pháp về bảo phải giết heo, giết bò để cúng tạ cầu cho nghĩa là cha mẹ được hết bệnh, quý vị có thấy ngu si hay không? Cầu cho mẹ được an vui mà lại gây nghiệp giết hại heo, bò, trâu, gà thì mới cho mẹ được hết bệnh, cái chuyện nó không thể được. Mà mình lại giết mấy cái mạng heo bò để cầu cho cha mẹ được sống lâu, đó là một sự mâu thuẫn rõ ràng lắm. Quý vị vừa muốn giết mà vừa muốn được sống, có không? Vừa muốn sống mà lại muốn giết nữa thì làm sao mà được cái quả tốt đây à? Không có sự mâu thuẫn nào hơn. Phải chi quý vị muốn có sự sống cho cha mẹ thì phải đi cho chim ăn, cho gà ăn, cho heo ăn, cho vịt ăn, hoặc làm lễ phóng sanh thì mới đúng cái chân lý đó. Mình tạo sự sống để cầu cho sự sống, đằng này mình tạo sự chết mà để cầu cho sự sống là mâu thuẫn. Cá nhân là giết hại thì cái quả là chết, mà chết yểu đó là lẽ đương nhiên rồi. Vậy mình chạy vô rồi khóc lóc rồi than thở là Phật trời không có mắt đó. Cho nên ai hành động mâu thuẫn như vậy là không hợp đạo, không hợp đời, mà không hợp với chân lý luôn. Rồi mình mới đau mới hết, có người ngu đến thăm bệnh lại suối: tôi thấy chị bị mất sắc, mất máu, lúc này xuống sắc quá, kêu con cháu nó cắt cổ con vịt làm tiết canh, hay là mua mấy con gà ác về hầm xuống Bắc, có không? Bệnh nản khuyên đó, sai sai tụi nó ra mua cua sống về giả ra làm bún riêu đó, hay đi mua rắn về ngâm rượu bổ uống để bồi dưỡng. Quý vị có thấy sự mâu thuẫn chưa? Ngay lúc tâm vừa khởi một niệm muốn sống khỏe thì lại trong đó một niệm khởi ác giết, có không? Một cái niệm vừa khởi lên muốn mình khỏe thì khởi một cái niệm muốn giết con này con kia, thì Phật trời nào giúp cho quý vị đây hả? Trong khi bệnh vài vái trời, vái Phật, vái chùa, vái thượng đế, vái đức mẹ cho mau hết, sau khi hết bệnh rồi đó thì sao? Thì suối dạy, nghe lời suối dạy của người đời, lại vái trời vái Phật phù hộ cho con dâu con nó mua được con vịt tơ ở chợ về làm tiết canh, vái thằng con nó ra cây đa và miễu thờ thần hoàng bắt cho được mấy con cắt kè. Quý vị biết chân cắt kè không? Đó, để về ngâm rượu đó. Vái thằng rể con ra ruộng đào hăng rắn bắt được mấy con rắn nó rung chuông, đem về ngâm rượu uống cho nó khỏe đó. Quả là điên đảo, quả là mâu thuẫn. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, cuộc chiến tranh Việt Nam có dài mấy mươi năm? Mấy mươi năm chứ được. Cuộc chiến tranh Việt Nam mình